Tạo hóa tiên đế, chương 155, tinh thần quả 1, góc truyện audio.com, hy vọng còn kịp. Kim giáp trung niên nhân khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kiên quyết đối với tất cả chiến sĩ đồng thời quát. Bát hoàng diễm hỏa trận đang chuẩn bị giết. Xích hà vô cùng vô tận vô thiên cái địa, lập tức bao phủ đại thành phương viên 10 vạn dặm, hỏa diễm xích sắc tràn ngập lập tức đốt vô số cường giả thành cho tàn. Một hồi đại chiến thảm thiết lại bạo phát. Đám người lão gia tử, Khương Tử Thanh, Khương Tư Nam, hào hứng bừng bừng bước về phía hoàng thành. Mấy ngày nay, nương theo uy vọng vô thượng của Trấn Quốc Võ Thành Vương Khương Viễn Sơn, dù cho Đức Tông Hoàng đế chết rồi, toàn bộ Ngọc Kinh Thành cũng không có phát sinh rối loạn gì, hết thảy ngay ngắn trật tự. Khương Tử Thanh mang về 30 vạn đại quân, tạm thời tiếp quản Ngọc Kinh Thành, mà 20 vạn ngự lâm quân, cũng bởi vì Nam Cung Chính Hùng bị bắt bị lão gia tử phái Yến Vô Cực cùng Phương Vũ Thuận thế tiếp quản. Hơn nữa, lão gia tử dùng danh nghĩa hoàng thúc chiêu cáo thiên hạ Thái sư Hoàng Lễ Nghiêm cùng Ninh Quốc công Tần Hạo Nhiên công nhiên cấu kết cưỡng ép Đức Tông Hoàng đế đánh Võ Thành Vương Phủ, nhưng may mắn lão gia tử phát hiện âm mưu của bọn hắn, bắt lấy Hoàng Lễ Nghiêm cùng Tần Hạo Nhiên, chỉ là Đức Tông Hoàng đế bị hai người tàn nhẫn sát hại, Đức Tông Hoàng đế 10 nhi tử công chúa đều bị giết, lão gia tử hạ lệnh tru di tam tộc Hoàng Lễ Nghiêm cùng Tần Hạo Nhiên, dùng tế Đức Tông Hoàng đế trên trời có linh thiêng. Hơn nữa lão gia tử còn lấy danh nghĩa hoàng thúc tạm thời thay thiên tử trưởng quản quân chính, chờ đợi tân hoàng đế đăng cơ. Thuyết pháp này, dân chúng trong Ngọc Kinh Thành đều tin tưởng không nghi ngờ, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng Hoàng Lễ Nghiêm cùng Tần Hạo Nhiên loạn thần tặc tử. Nhưng mà những quan lại đại tộc kia đều bán tín bán nghi, bất quá không có cử động khác người gì, đều thành thành thật thật. Dù sao vô luận chân tướng của sự tình như thế nào, chuyện này đều là trong Khương thị hoàng tộc tranh chấp, cùng bọn họ không có một chút quan hệ, vô luận hoàng đế do ai làm, bọn hắn quan tâm nhất vẫn là lợi ích bản thân. Bởi vậy, ở dưới loại tình thế như vậy, Ngọc Kinh Thành ngắn ngủn 3 ngày liền khôi phục bình tĩnh, thiên hạ của Đại Càn Vương Triều cũng thuận lý thành chương rơi xuống trong tay Võ Thành Vương Phủ. Thị vệ trong hoàng thành, hôm nay đều do bộ hạ thân tín của Khương Tử Thanh chủ quản, đám người một đường thông suốt đi tới chính dương đại điện. Hoàng cung bảo khố cũng có thể xưng là bảo khố của Khương thị nhất tộc, bên trong chân tàng lấy các loại kỳ chân dị bảo mà Đại Càn khai quốc tích trữ hơn 800 năm. Hoàng cung bảo khố giấu ở dưới đáy chính dương đại điện, dùng huyền thiết vô cùng cứng rắn đúc thành, hơn nữa thiết trí các loại cơ quan ám khí, vô cùng rườm rà, dù lão gia tử đã nhận được tất cả chìa khóa cùng phương pháp mở ra cơ quan, cũng dùng thời gian rất dài, mới đi đến trước cổng chính của bảo khố. Ầm ầm, cửa chậm rãi mở ra, bảo khố thần bí bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bảo quang bốn phía, mùi thuốc xông vào mũi, ở trong bảo khố lóe ra ngũ thải hà quang, những chân bảo kia đều có khí lành lập lòe, xem xét liền biết không phải phàm phẩm. Vậy mà lớn như vậy, Khương Tư Nam cũng có chút khiếp sợ, hắn vẫn là xem thường Đại Càn Vương Triều hơn 800 năm tích lũy, tòa bảo khố này khoảng chừng hơn. Góc truyện audio.com 10 gian phòng, phương viên tầm hơn 10 trượng, bên trong bầy đầy các loại bảo vật. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người bị bảo quang sáng chói làm cho hoa mắt. Hoàng cung bảo khố phương viên tầm hơn 10 trượng, bên trong bị ngăn thành rất nhiều tiểu không gian, trong đó linh dược, linh đan, linh khí, khoáng vật chân quý lưu quang tràn ngập các loại màu sắc rực rỡ tươi đẹp. Nếu Đức Tông Hoàng đế đều lấy ra những bảo vật này, phân cho thủ hạ của mình, chỉ sợ cũng không dễ dàng chiến bại như vậy. Khương Tư Nam thì thào tự nói, Đức Tông Hoàng đế hẹp hòi, kết quả tất cả đồ vật trong bảo khố đều tiện nghi mình. Đám người lão gia tử cùng Khương Tử Thanh cũng có chút khiếp sợ, mặc dù biết Đại Càn Vương Triều có một bảo khố như vậy, nhưng mà chưa từng nhìn thấy qua, thẳng cho tới hôm nay chứng kiến, mới cảm thấy quả thật là có vô số chân bảo. Trong đó linh dược nhất phẩm nhị phẩm, khoảng chừng mấy vạn gốc, ngay cả linh dược tam phẩm cũng có mấy ngàn gốc, còn có mấy chục gốc linh dược tứ phẩm bảo quang bốn phía. Mà linh khí nhất phẩm đến linh khí tam phẩm tầm đó cũng khoảng chừng hơn 1.000 chuôi, hơn nữa ở trong giá cao nhất còn có một búa, một đao, một kiếm hào quang sáng chói, tạo hình cổ xưa toát ra sát khí, là ba thanh linh khí tứ phẩm cường đại. Những thứ khác như các loại linh đan, kim thiết khoáng vật luyện khí chân quý càng là nhiều vô số kể. Lão gia tử cười ha ha nói, Tư Nam, ngươi vừa ý cái gì, cứ việc cầm, những cái này là Đại Càn Vương Triều chúng ta hơn 800 năm tích lũy, quả thật là để cho người sợ hãi thán phục. Khương Tư Nam tự nhiên không khách khí, hắn trước hết nhìn những linh dược chân quý kia. Hắc Long Thảo, Kim Thần Hoa, Thần Hy Tử Lộ, Liệt Dương Hoa, Thanh Đằng Mộc Tử Ngọc Huyết Nhân Sâm. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lóe ra thần sắc hưng phấn, trong những linh dược này, luyện chế sinh sinh tạo hóa đan cần, vậy mà toàn bộ đều có. Phải biết rằng, sinh sinh tạo hóa đan chính là thánh dược chữa thương vô thượng, coi như là trọng thương chỉ còn lại một hơi, cũng có thể được cứu sống, lại càng không cần phải nói để cho người thoát thai hoán cốt cải tạo kinh mạch luyện chế nhiều một ít luôn đúng. Để cho Khương Tư Nam coi trọng nhất là linh dược luyện chế trúc cơ linh đan, cái này quan hệ đến lão gia tử, lãnh phi gia gia cùng Khương Tử Thanh có thể nhanh chóng đột phá đến chân thiên cảnh hay không, dùng ứng đối nguy cơ có khả năng phát sinh. Trúc cơ linh đan cũng là một loại linh đan tam phẩm, thích hợp tiên thiên cảnh cửu trọng đại tông sư, cô đọng thần hồn, quán thông thiên địa chi kiều vượt ải, hơn nữa cần thủ pháp luyện đan đặc thù, giá trị thậm chí còn muốn chân quý hơn tứ phẩm linh đan. Luyện chế trúc cơ linh đan cần mấy trăm loại linh dược ở trong bảo khố vơ vét, đã gom góp hơn phân nửa, thậm chí trong đó ba loại chủ dược chân quý nhất. Cửu Diệp Viêm Long Thảo, Thiên Niên Băng Tâm Liên, Tinh Thần Quả, trong bảo khố hoàng cung cũng phát hiện một cây linh dược tứ phẩm Cửu Diệp Viêm Long Thảo, bao phủ ở trong một mảnh xích hà, hình dạng như một hỏa long, chín phiến lá tinh xảo sáng chói, liêu quang tràn ngập các loại màu sắc cực kỳ bất phàm. Cách chương